Kinh 363, Thuyết 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cua Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, gọi là hướng đến pháp tùy pháp. Vậy này các tỳ kheo, thế nào là hướng đến pháp tùy pháp? Các tỳ kheo bạch Phật, Thế Tôn là căn bản của pháp, là con phát của pháp, sở y của pháp, cuối sinh vì chúng con mà nói. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy mà thực hành. Phật bảo các tỳ kheo, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Nếu tỳ kheo nào đối với già, bệnh, chết mà sanh nhàm tởm, ly dục diệt tận, đó gọi là hướng đến pháp tùy pháp. Cũng vậy, từ sanh cho đến hành mà sanh nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận, đó gọi là hướng đến pháp tùy pháp. Các tỳ kheo, đó cũng gọi là Như Lai thi thiết sự hướng đến pháp tùy pháp. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 364, Thuyết Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cua Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, gọi là Bát Niết Bàn ngay trong đời hiện tại. Vậy thế nào là Như Lai nói về Bát Niết Bàn ngay trong đời hiện tại? Các tỳ kheo bạch Phật, Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp, cuối sinh vì chúng con mà nói. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy mà thực hành. Vậy thế nào là tỳ kheo Bát Niết Bàn ngay trong đời hiện tại? Phật bảo các tỳ kheo, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Tỳ kheo đối với già, bệnh, chết, sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát, đó gọi là tỳ kheo Bát Niết Bàn ngay trong đời hiện tại. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 365, Tỳ Bà Thi. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cua Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, Đức Phật Tỳ Bà Thi khi chưa thành chánh giác, một mình ở chỗ vắng vẻ chuyên cần tinh tấn thiền định tư duy, suy nghĩ như vậy. Tất cả thế gian đều hãm vào trong sanh tử, tự sanh, tự chính, tự diệt và tự chìm mất. Nhưng những chúng sanh này chẳng biết như thật con đường xuất thế gian, vượt qua khỏi già chết. Ngài liền tự quán sát, do duyên gì mà có già chết này? Ngài quán sát tư duy chân chánh, đạt được hiện quán như thật, biết rằng do có sanh nên có già chết này, do duyên sanh nên có già chết. Ngài lại tư duy chân chính, do duyên gì nên có sanh này? Ngài lại tư duy chân chánh, đạt được hiện quán như thật, biết rằng do duyên hữu nên có sanh. Ngài lại tư duy chân chánh, do duyên gì nên có hữu. Ngài lại tư duy chân chánh, phát khởi hiện quán như thật, biết rằng do có thủ nên có hữu. Ngài lại tư duy chân chánh, do duyên gì nên có thủ. Ngài lại tư duy chân chánh, phát khởi hiện quán như thật, quán sát thấy chấp thủ pháp, đắm trước gì, tham luyến ái được tăng trưởng do duyên xúc, nên biết duyên ái nên có thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có lão tử ưu bi não khổ. Và như vậy là tập khởi khối lớn thuần khổ. Dĩ như nhờ vào dầu và tim đèn nên đèn sáng. Nếu người kia lúc nào cũng châm thêm dầu và khơ tim, đèn kia luôn sáng, thắp sáng không ngừng. Chi tiết như thí dụ về cái thành trước đây. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như Phật Tỳ Bà Thi cũng vậy. Phật Thi Khí, Phật Tỳ Thấp Bà Phụ, Phật Kalaka Tôn Đề, Phật Kana Mâu Ni, Phật Ca Diếp đều nói chi tiết như trên. Kinh 366, Tu Tập. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cua Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, tỳ kheo phải siêng năng phương tiện tu tập thiền định, tư duy, nội tâm tĩnh lặng. Vì sao? Tỳ kheo cần phải tinh tấn siêng năng phương tiện thiền định, tư duy, khiến nội tâm tĩnh lặng, hiển hiện như thật như vậy. Thế nào là hiển hiện như thật? Già chết được hiển hiện như thật. Sự tập khởi của già chết, sự diệt tận của già chết, con đường đưa đến sự diệt tận của già chết được hiển hiện như thật. Sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành được hiển hiện như thật. Sự tập khởi của hành, sự diệt tận của hành, con đường đưa đến sự diệt tận của hành được hiển hiện như thật. Các pháp này vốn vô thường, hữu di, hữu lậu, được hiển hiện như thật. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 367 Tam Ma Đề. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nên tu vô lượng Tam Ma Đề, chuyên cần tinh tấn, cột niệm tu vô lượng Tam Ma Đề. Khi đã chuyên cần tinh tấn, cột niệm rồi, sẽ hiển hiện như thật như vậy. Thế nào là hiển hiện như thật? Và chết hiển hiện như thật, cho đến hành hiển hiện như thật. Các pháp này vốn vô thường, hữu di, hữu lậu, được hiển hiện như thật như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 368 Thập Nhị Nhân Duyên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, thuở xưa Đức Phật Tỳ Bà Thi, khi chưa thành chánh giác, trụ chỗ Bồ Đề không bao lâu thì thành Phật. Ngài đi đến dưới bóng cây Bồ Đề, trải cỏ làm tòa, ngồi kiết già, ngồi thẳng chánh niệm, ngồi suốt 7 ngày, đối với 12 duyên khởi, quán sát thuật nghìn như vậy. Do cái này có nên cái kia có, vì cái này khởi nên cái kia khởi, duyên vô minh nên có hành, cho đến duyên sanh nên có già chết, và tụ tập khối lớn thuần khổ và khối lớn thuần khổ diệt. Đức Phật Tỳ Bà Thi sau 7 ngày ngồi một chỗ, từ tam muội tỉnh giác nói kệ này: các pháp sanh như thế, phạm chí siêng thiện tư, lìa hẳn các nghi hoặc, biết pháp nhân duyên sanh. Nếu biết nhân sanh khổ, biết các thủ diệt tận, biết pháp nhân duyên diệt, biết hữu lậu diệt tận, các pháp sanh như thế, phạm chí siêng thiện tư, lìa hẳn các nghi hoặc, biết có nhân sanh khổ, các pháp sanh như thế, phạm chí siêng thiện tư, lìa hẳn các nghi hoặc, biết các thủ diệt hết, các pháp sanh như thế, phạm chí siêng thiện tư, lìa hẳn các nghi hoặc, biết pháp nhân duyên diệt, các pháp sanh như thế, phạm chí siêng thiện tư, lìa hẳn các nghi hoặc, biết hết các hữu lậu, các pháp sanh như thế, phạm chí siêng thiện tư, chiếu sáng khắp thế gian như mặt trời giữa không, phá tan các quân ma, biết giải thoát kết sử. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như Phật Tỳ Bà Thi cũng vậy, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Thấp Ba Phụ, Phật Kalaka Tôn Đề, Phật Kanaka Mâu Ni, Phật Ca Diếp cũng nói như vậy. Kinh 369 Thập Nhị Nhân Duyên 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở chỗ cây Bồ Đề lớn bên bờ sông Ni Liên Thuyền tại quốc Tỳ La. Sau đó một thời gian ngắn, Ngài thành chánh giác. Ngài đến dưới bóng cây Bồ Đề, trải cỏ làm tòa, ngồi kiết già, chánh thân, chánh niệm, nói đầy đủ như trên. Kinh 370 Thực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có 4 loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và tồn tại ở đời. Những gì là 4? Đó là: 1. Thức ăn thô từng nắm. 2. Là thức ăn tế bằng xúc chạm. 3. Là thức ăn bằng ý tư. 4. Là thức ăn của thức. 4 loại thức ăn này do cái gì dân, cái gì tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. 4 loại thức ăn này do ái là nhân, ái là tập, ái sanh, ái chuyển. Ái này do cái gì nhân, cái gì tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Ái do thọ là nhân, thọ là tập, thọ sanh, thọ chuyển. Thọ này do cái gì nhân, cái gì tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Thọ do xúc là nhân, xúc là tập, xúc sanh, xúc chuyển. Xúc này do cái gì nhân, cái gì tập, cái gì sanh, cái gì chuyển. Xúc do sáu nhập xứ là nhân, sáu nhập xứ là tập, sáu nhập xứ sanh, sáu nhập xứ chuyển. Khi sáu nhập xứ tụ tập thì xúc tụ tập, xúc tụ tập thì thọ tập, thọ tập thì ái tập, ái tập thì thức ăn tập. Do thức ăn tập nên sanh lão bệnh tử, ưu bi não khổ ở đời vị lai tập. Như vậy tập khởi khối lớn thuần khổ. Ngược lại, nếu sáu nhập xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thức ăn diệt. Do thức ăn diệt nên sanh lão bệnh tử, ưu bi não khổ ở đời vị lai cũng diệt, khối lớn thuần khổ diệt. Phật nói kinh này xong, Các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 371 Phả Cầu Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Vua Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và tồn tại ở đời. Những gì là bốn? Đó là: một, thức ăn thô từng nắm; hai, là thức ăn tế bằng xúc chạm; ba, là thức ăn bằng ý tư; bốn, là thức ăn của thức. Khi ấy, có tỳ kheo tên là Phả Cầu Na đang đứng sau quạt hầu bạch Phật. Bạch Thế Tôn, ai ăn thức ăn này? Phật bảo Phả Cầu Na, ta không nói có người ăn thức ăn. Nếu ta nói có người ăn thức ăn, ngươi nên hỏi câu ấy. Ở đây ta nói thức là thức ăn. Vậy ngươi nên hỏi như vậy: do nhân duyên gì mà có thức ăn của thức? Ta sẽ đáp, thức ăn của thức, nó có thể chiêu cảm hữu trong dị lai, khiến cho sanh được tiếp nối. Do có hữu nên có sáu nhập xứ, do sáu nhập xứ làm duyên nên có xúc. Phả Cầu Na lại hỏi, ai xúc? Phật bảo Phả Cầu Na, ta không nói có người xúc. Nếu ta nói có người xúc, thì ngươi nên hỏi câu này, ai xúc? Ở đây ngươi nên hỏi như vậy: do nhân duyên gì mà sanh xúc? Ta sẽ đáp như vậy: do sáu nhập xứ làm duyên nên sanh xúc, do xúc làm duyên nên sanh thọ. Lại hỏi, ai cảm thọ? Phật bảo Phả Cầu Na, ta không nói có người thọ. Nếu ta nói có người thọ, ngươi nên hỏi, ai thọ? Ở đây ngươi nên hỏi, do nhân duyên gì nên có thọ? Ta sẽ đáp như vậy: do xúc làm duyên nên có thọ, thọ làm duyên nên có ái. Lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai ái? Phật bảo Phả Cầu Na, ta không nói có người ái. Nếu ta nói có người ái, thì ngươi nên hỏi ai ái. Ở đây ngươi nên hỏi, do nhân duyên gì nên có ái? Ta sẽ đáp như vậy: do duyên thọ nên có ái, do ái làm duyên nên có thủ. Lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai chấp thủ? Phật bảo Phả Cầu Na, ta không nói có người chấp thủ. Nếu ta nói có người chấp thủ, thì ngươi nên hỏi ai chấp thủ. Ở đây ngươi nên hỏi, do duyên gì có thủ? Ta sẽ đáp, do duyên ái nên có thủ, do thủ làm duyên nên có hữu. Lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ai hiện hữu? Phật bảo Phả Cầu Na, ta không nói có người hiện hữu. Nếu ta nói có người hiện hữu, thì ngươi nên hỏi ai hiện hữu. Ở đây ngươi nên hỏi, do duyên gì có hữu? Ta sẽ đáp, do duyên thủ nên có hữu. Nó chiêu cảm sự chuyển hiện của hữu trong vị lai, đó gọi hữu. Có sáu nhập xứ, sáu xứ xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh tử, ưu bi, não khổ. Như vậy tập khởi khối lớn thuận khổ. Ngược lại, nếu sáu xứ xứ diệt thì xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão, bệnh tử, ưu bi, não khổ diệt, và khối lớn thuần khổ đã tụ tập bị diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 372 Tử Nhục. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Vua Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và tồn tại ở đời. Những gì là bốn? Đó là: một, thức ăn thô từng nắm; hai, là thức ăn tế bằng xúc chạm; ba, là thức ăn bằng ý tư; bốn, là thức ăn của thức. Tỳ kheo quan sát thức ăn từng nắm như thế nào? Ví như hai vợ chồng chỉ có một đứa con để thương yêu nuôi nấng. Họ muốn vượt qua con đường hiểm trong hoang mạc, chỗ có tai nạn, lương thực thì đã hết, đói khát cùng cực, không còn kế sách nào để cứu vãn. Họ bàn nhau, chúng ta có một đứa con rất mực là thương yêu, nếu ăn thịt con thì mới có thể thoát qua cơn hiểm nạn này, chứ để cả ba ở đây cùng chịu chết. Suy tính như vậy xong, họ ngậm ngùi thương xót rơi lệ, liền giết chết con, gượng ăn thịt con để đi qua khỏi hoang mạc. Thế nào các tỳ kheo? Vợ chồng người kia cùng nhau ăn thịt con, há gì để nhận vị ngọt hay vì ham thích ngon sướng mà ăn? Đáp, Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Lại hỏi, Này các tỳ kheo, có phải vợ chồng người kia gường ăn thịt con để vượt qua khỏi đường hiểm trong quan mạc chăng? Đáp, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật bảo các tỳ kheo, phàm ăn thức ăn nấm nên quán như vậy. Khi quán như vậy, thức ăn nấm được đoạn, được biết. Khi thức ăn nấm được đoạn, được biết, đối với năm công đức của dục, tâm tham ái sẽ đoạn trừ. Người đối với ngũ dục, tâm tham ái đã đoạn trừ. Ta không thấy đa văn thánh đệ tử kia trên năm công đức của dục còn có một kiết sử nào mà không dứt. Bởi vì còn có một kiết sử trói buộc thì sẽ tái sanh lại cõi đời này. Tỳ kheo quán sát thức ăn súc như thế nào? Ví như con bò bị lột da sống, khắp mọi nơi trên thân bị các lũ sâu bọ rút rỉa, đất cát bụi bặm, cây cỏ chăm chích. Nếu như nằm nơi đất thì bị trùng ở đất ăn, nếu nằm nơi nước thì bị trùng ở nước ăn, nếu ở nơi hư không thì bị phi trùng ăn. Nằm xuống, đứng lên luôn luôn bị đau đớn cùng mình. Như vậy, tỳ kheo, đối với xúc thực nên quán như thế. Khi quán như thế thì xúc thực được đoạn, được biết. Người đã đoạn, đã biết xúc thực, ba thọ ắt sẽ đoạn trừ. Ba thọ đã được đoạn trừ, đa văn thánh đệ tử không còn điều gì cần phải làm thêm nữa, vì những việc cần làm đã làm xong. Tỳ kheo quán sát thức ăn ý tư như thế nào? Dĩ như gian làng xóm hay thành ấp bốc lửa, nhưng không có khói, không có ngọn lửa. Bây giờ có người thông minh, có trí tuệ, xả bỏ khổ, hướng đến ăn vui, chán chết, thích sống, liền nghĩ như vậy. Nơi kia có lửa lớn nhưng không khói, không ngọn. Người đi qua phải tránh, chớ để bị lạc vào trong đó, chắc chắn sẽ chết, không nghi gì nữa. Suy nghĩ như vậy rồi, người này thường mong ước phải bỏ đi xa. Quán ý tư thực cũng như vậy. Người nào quán như vậy thì ý tư thực được đoạn. Người trừ được ý tư thực thì ba ái chắc chắn sẽ dứt. Ba ái đã đoạn trừ, đa văn thánh đệ tử không còn điều gì cần phải làm thêm nữa, vì những việc cần làm đã làm xong. Tỳ kheo quán sát thức ăn thức như thế nào? Ví như quốc vương có quân lính canh phòng, bắt được trộm cướp, trói lại đem đến chỗ nhà vua. Như trong kinh Tu Thâm đã nói ở trước, vì nhân duyên này nên phải chịu 300 mũi giáo, bị đau đớn khổ sở suốt ngày đêm. Quán sát thức thực lại cũng như vậy. Người nào quán như vậy thì đối với thức thực đoạn được, biết được. Người nào biết thức thực đã đoạn, đã biết rồi thì danh sắc sẽ đoạn được, biết được. Danh sắc đã đoạn, đã biết, đa văn thánh đệ tử không còn điều gì cần phải làm thêm nữa, vì những việc cần làm đã làm xong. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 373 Hữu Tham. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và tồn tại ở đời. Những gì là bốn? Đó là: một, thức ăn thô từng nắm; hai, là thức ăn tế bằng xúc chạm; ba, là thức ăn bằng ý tư; bốn, là thức ăn của thức. Nếu các tỳ kheo nào đối với bốn cách ăn này mà có hỷ, có tham, thì thức ăn sẽ trụ và tăng trưởng. Do thức trụ và tăng trưởng nên nó nhập vào danh sắc. Vì nó nhập vào danh sắc nên các hành tăng trưởng. Vì hành tăng trưởng nên hữu đời sau sẽ tăng trưởng. Vì hữu đời sau tăng trưởng nên tập khởi sanh lão bệnh tử, ưu bi não khổ. Như vậy tập khởi khối lớn thuần khổ. Nếu đối với bốn loại thức ăn mà không tham, không hỷ, thì vì không tham không hỷ nên thức ăn không trụ, không tăng trưởng. Thức ăn không trụ, không tăng trưởng nên nó không nhập vào danh sắc. Không nhập vào danh sắc nên hành không tăng trưởng. Hành không tăng trưởng nên hữu đời sau không sanh không lớn. Hữu đời sau không sanh không lớn nên không khởi sanh lão bệnh tử, ưu bi não khổ ở đời vị lai. Khối lớn thuần khổ như vậy diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 374 Hữu Tham 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Vua Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có bốn loại thức ăn giúp ích chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sống còn ở đời. Đó là: một, đoàn thực; hai, là xúc thực; ba, là ý tư thực; bốn, là thức thực. Nếu các tỳ kheo nào đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ, ắt phải có ưu bi, có trần cấu. Nếu đối với bốn loại thức ăn này mà không tham, không hỷ, ắt không có ưu bi, cũng không có trần cấu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 375, Hữu Tham 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Về. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sống còn ở đời. Những gì là bốn? Đó là một, thức ăn thô từng nắm; hai là thức ăn tế bằng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý tư; bốn là thức ăn của thức. Nếu tỳ kheo nào đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ, thức trụ và tăng trưởng, cho đến tập khởi khối lớn tuồng khổ, ví như lầu các cung điện bắc tây dài rộng, đông tây có cửa sổ, mặt trời mọc ở hướng đông, ánh sáng chiếu trên vách phía tây, cũng vậy, tỳ kheo đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ, như đã nói rộng ở trước, cho đến tập khởi khối lớn tuồng khổ. Nếu đối với bốn loại thức ăn này mà không tham, không hỷ, như đã nói rộng ở trước, cho đến khối lớn tuồng khổ diệt. Các tỳ kheo, ví như lầu các cung điện bắc tây dài rộng, đông tây có cửa sổ, mặt trời mọc ở hướng đông sẽ chiếu vào đâu? Các tỳ kheo bạch Phật, rọi vào vách phía tây. Phật bảo các tỳ kheo, nếu không có vách phía tây, mặt trời sẽ chiếu vào đâu? Các tỳ kheo bạch Phật, mặt trời sẽ chiếu sáng hư không, không có chỗ duyên vào. Phật bảo các tỳ kheo, cũng vậy này các tỳ kheo, đối với bốn loại thức ăn mà không tham, không hỷ, thức không có chỗ trụ, cho đến khối lớn tuần khổ diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 376, Hữu Tham 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và tồn tại ở đời. Những gì là bốn? Đó là một, thức ăn thô từng nắm; hai là thức ăn tế bằng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý chí; bốn là thức ăn của thức. Nếu các tỳ kheo nào đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ, thức trụ và tăng trưởng, cho đến tập khởi khối lớn thuần khổ, này các tỳ kheo, ví như lầu các cung điện bắc tây dài rộng, đông tây có cửa sổ, mặt trời mọc ở hướng đông sẽ chiếu sáng hướng nào? Các tỳ kheo bạch Phật, sẽ chiếu sáng ở vách phía tây. Phật bảo các tỳ kheo, cũng vậy, đối với bốn loại thức ăn mà có tham, có hỷ, thời thức trụ và tăng trưởng, cho đến tập khởi khối lớn thuần khổ, nếu đối với bốn loại thức ăn này mà không tham, không hỷ, thức cũng không trụ, tăng trưởng, cho đến khối lớn tuần khổ diệt. Này các tỳ kheo, ví như họa sư và học trò của họa sư gom các màu sắc muốn tô điểm vẽ vời giữa hư không, có thể vẽ được không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch không thể được. Vì sao? Hư không này không phải sắc, không có đối ngại nên không thể thấy. Cũng vậy, tỳ kheo, đối với bốn loại thức ăn này mà không tham, không hỷ, không có thức tồn tại, tăng trưởng, cho đến khối lớn tuần khổ diệt như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 377, Hữu Tham 4. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và tồn tại ở đời. Những gì là bốn? Đó là một, thức ăn thô từng nắm; hai là thức ăn tế bằng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý tư; bốn là thức ăn của thức. Nếu các tỳ kheo nào đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ, thức trụ và tăng trưởng, cho đến tụ tập khối lớn tuần khổ. Này các tỳ kheo, thí như họa sư hoặc đệ tử của họa sư gom các màu sắc muốn trang trí vẽ vời những hình ảnh trên sắc chất. Các tỳ kheo, ý các ngươi nghĩ sao? Họa sư này hoặc đệ tử của ông này có thể dùng màu sắc trang trí vẽ vời trên sắc chất được không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật vậy, họ có thể trang trí vẽ vời trên sắc chất. Phật bảo các tỳ kheo, tỳ kheo, đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ, thức trụ và tăng trưởng, cho đến tập khởi khối lớn tuần khổ. Này các tỳ kheo, nếu đối với bốn loại thức ăn này mà không tham, không hỷ, không có thức tồn tại, tăng trưởng, cho đến khối lớn tuần khổ đã tụ tập bị diệt. Này các tỳ kheo, dĩ nhiên họa sư hoặc đệ tử của họa sư gồm các màu sắc mà muốn không cần sắc chất để trang trí vẽ vời các hình ảnh, có thể vẽ vời được không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn không thể được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu đối với bốn loại thức ăn mà không tham, không hỷ, không có thức tồn tại tăng trưởng cho đến khối lớn tuần khổ đã tụ tập bị diệt. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.